Như vậy thì quý vị thấy người học Phật, người tu Phật phải là cái người sáng, người giác chứ không có mê. Như vậy thì cây đuốc, ngọn đèn là cái điều cần thiết. Nhưng ở đây tôi dùng chữ chiếu là soi sáng. Như vậy thì lấy cái gì để soi sáng? Tức phải thắp đèn, phải mồi đuốc, phải không? Thắp đèn ngoài mồi đuốc mới có thể soi sáng được. Đó là cái trọng tâm. Bởi vì tất cả chúng ta đã nguyện trọn đời mình tu để được thành Phật. Thành Phật tức là được giác ngộ viên mãn. Mà nếu trong khi tu 1 năm, 2 năm, 3 năm, tới 5, 10 năm mà không giác ngộ một tí gì hết, thì như vậy là tu theo Phật đúng với cái sở nguyện của mình hay là mình đi đường nào? Đó là một cái câu hỏi mà tất cả quý vị phải tự đặt ra. Nếu mà càng tu càng mù mịt, càng tu càng không biết được cái gì là gốc của sự giác ngộ hết, thì tu đó chưa phải là mình theo Phật. Dù thờ Phật, lại Phật, cúng Phật hàng ngày mà ở trong mê muội thì chưa phải là tu theo Phật. Vì mình đâu có sáng, mà không sáng thì làm sao soi sáng được cho người. Cho nên đối tượng của sự chiếu soi là mê lầm, cũng như đối tượng của ngọn đèn, cây đuốc là bóng tối, phải không? Sở dĩ chúng ta mồi đèn, chúng ta thắp đuốc là vì tối. Do tối mới mồi đèn, mới thắp đuốc. Như vậy thì chúng ta vì muốn phá cái tối tâm mê muội nên mới thắp đèn, đốt đuốc lên. Cũng như vậy, vì muốn phá tan cái vô minh mê lầm muôn đời muôn kiếp của con người, cho nên chúng ta mới tu theo Phật để được giác ngộ. Chỉ có giác ngộ, dùng trí tuệ phá tan hết những cái mê lầm, những cái vô minh, thì đó là gốc của sự tu. Biết bao nhiêu người đi tu Phật, họ làm những điều rất tốt, thương người, cứu vật đủ hết, nhưng mà thương, cứu mà chưa có sáng, chưa có giác, thì cái đó cũng là một người mù dẫn một người mù thôi, không đi tới đâu hết. Cho nên chúng ta phải cương quyết tu là phải sáng, là phải giác ngộ. Như vậy thì còn tối tâm hay chỗ nào tối tâm là chúng ta phải thắp đèn, phải đốt đuốc để rọi cho nó sáng. Như vậy thì cái tối tâm của thế gian là nhờ đèn, nhờ đuốc. Nhưng mà cái tối tâm của con người thì phải nhờ cái gì? Nhờ trí tuệ, nhờ giác ngộ. Đó. Trí tuệ, giác ngộ mới phá tan được cái tối tâm mê lầm của con người. Như vậy thì con người tối tâm mê lầm cái gì? Chỗ nào? Hiện giờ quý vị có mê lầm không? Đó là một câu hỏi để chúng ta tự gạn, tự xét. Chúng ta có phải là người đang mê lầm, đang tối tâm không? Chắc rằng ít ai dám nói mình là mê lầm, mình là tối tâm. Nhưng thực sự tất cả chúng ta đều là người mê lầm. Không ai chẳng mê lầm hết. Nhưng bây giờ tôi đi thứ tự. Trước hết là cái mê lầm hiện giờ của Phật giáo Việt Nam đã nói tu là giác ngộ, mà giác ngộ thì phải thắp sáng cái ngọn đuốc trí tuệ mới được giác ngộ. Trí tuệ có mở sáng thì cái giác ngộ nó mới có thể đến được. Trí tuệ mù tối thì không bao giờ giác ngộ được. Như vậy thì nói tới người tu lý đáng ít nhiều cũng phải giác chứ không có mê. Mà giác thì phải trí sáng. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rất đáng thương, có nhiều nơi, có nhiều chùa tu chỉ là tin chứ không có trí. Cúng Phật, Phật ban phước, lại Phật được công đức, rồi làm cái gì cũng nhờ Phật ban phước, nhờ Phật độ cho, bị tham sân si nó quấy nhiễu, sống bực bội khổ sở, lên chùa thắp hương cầu nguyện Phật gia hộ cho con hết phiền não, phải vậy không? Con phiền não nhờ Phật gia hộ cho con hết phiền não, cái gì cũng Phật hết. Mình không có tu, chỉ xin Phật, cầu Phật, được Phật cho không à. Như vậy là tu bằng trí tuệ hay là bằng lòng tin? Mà nếu bằng lòng tin thì nó không phải là trí, mà không phải trí thì không có giác. Mà nếu không giác thì làm sao? Thậm chí nhiều khi tôi rất buồn, người Phật tử của chúng ta cứ ỷ lại vào chư tăng chư ni, nếu có bệnh thì nhờ thầy cầu an, nếu chết thì nhờ thầy cầu siêu, cứ cúng tiền cho thầy cầu an, cúng tiền cho thầy cầu siêu, thì như vậy là hài lòng, cho rằng tu kỹ rồi đó. Như vậy tôi đặt câu hỏi lại, nếu Phật tử bệnh nhờ thầy cầu an, thầy bệnh nhờ ai cầu an? Nhờ ai? Thầy bệnh chắc nhờ bác sĩ, phải không? Như vậy thì sao Phật tử bệnh không nhờ bác sĩ cho rồi? Nếu mà thầy bệnh, thầy tự cầu an cho mình được, hoặc là tăng ni có đức cầu cho mình hết, thì Phật tử mới bắt chước làm theo. Còn thầy bệnh thì rước bác sĩ, mà Phật tử bệnh thì rước thầy cầu an. Tin được không? Như vậy làm việc đó có trí tuệ không? Đó là tôi nói cái sống. Còn cái chết, nếu cầu mà được siêu á, thì chắc ngày xưa Đức Phật ngài đi cầu liên miên, phải không? Vì ngài độ chúng sinh mà. Mà quý vị đọc sử Phật, thấy có khi nào đám ma nào mà Đức Phật đi cầu siêu không? Có cầu không? Chưa từng thấy. Phật từ bi đáo để, muốn độ hết chúng sinh mà Phật không cầu. Bây giờ chúng ta từ bi hơn Phật sao chúng ta cầu? Như vậy mà chúng ta hướng dẫn Phật tử chỉ biết cầu mà không biết tu. Bởi vì trong kinh Phật dạy quá rõ, người tạo nghiệp lành thì sẽ được đến cõi lành, người tạo nghiệp ác thì phải đọa vào cõi ác. Chứ không phải người khác cầu cho mình mà mình được. Chỉ có thể giúp được là khi mình sắp từ trần, lúc đó có chư tăng hoặc chư ni hướng dẫn, nhắc nhở để cho mình tỉnh, thì cái đó là cái hữu ích. Tôi đọc A Hàm nhớ rất rõ, ông cư sĩ được Đức Phật khen ngợi là một người cúng dường rất là thâm hậu cho chư tăng, là ông Cấp Cô Độc. Như vậy khi ông gần tịch thì có cho người đến báo tin cho Phật hay, rồi ông dặn người báo tin xin Phật cho phép Ngài Xá Lợi Phất để tới thăm ông. Thì Phật cho phép Ngài Xá Lợi Phất tới thăm. Vậy khi Ngài Xá Lợi Phất tới thăm, không có lập đàn cầu an như mình, mà Ngài Xá Lợi Phất chỉ hỏi trưởng giả lúc bình thường tu những pháp gì, thì trưởng giả có giữ được năm giới không? Thì ngài thì ông trả lời rằng con giữ trọn vẹn năm giới. Trưởng giả có tu được sáu pháp tức là bố thí vân vân đó được không? Thì nói dạ con tu cái pháp là được rồi. Rồi cứ nhắc lại những cái gì mà ông đã hứa đã tu cho ông nhớ rồi thì kết luận. Ngài nói như vậy thì trưởng giả đừng có ngại, đó là ông sẽ đi con đường lành, không có gì phải lo sợ hết. Rồi cái ông từ giả ông về, không có tụng bài kinh nào hết trơn, phải không? Như vậy mà chính cái đó là cái đạo lý đó. Còn mình bây giờ tới thì cứ lo tụng kinh, là người gần chết thì để đó mình cứ tụng kinh thôi, mà tụng không biết được hay không. Còn chính ngày xưa chỉ có trường hợp gần chết bệnh nặng thì chưa tăng tới nhắc nhở bình thường mình tu cái gì, rồi nhắc những cái điều đó cho nhớ và hỏi lại cái còn có nhớ hay không, vân vân, đó là đủ rồi. Thì như vậy cái đó có phải là lòng tin không, hay là cũng là cái trí tuệ? Bởi vì khi mình nhận những cái giới pháp của Phật, mình học những cái bài kinh của Phật, nhắc lại để cho mình nhớ, đó là mở sáng cái trí tuệ cho mình. Như vậy cho nên trên đường tu nó mới dễ thăng tiến. Còn mình bây giờ không nói gì hết, lại cứ tụng thôi, tụng rồi phụ quyện, vậy là xong, phải không? Mà đặt nặng là cầu nguyện. Như vậy đã nặng thì cầu nguyện, tức là nặng về lòng tin, mà lòng tin thì nó không có hợp với trí tuệ. Tin thì không có trí, mà trí thì không có tin. Như vậy thì chúng ta tu Phật, dạy Phật tử tu Phật, mà chúng ta không dạy cho họ sáng suốt, không dạy cho họ có trí tuệ, mà cứ nhồi cho họ có lòng tin, như vậy là trái hẳn với đạo Phật. Đó là cái mê lầm.